bây giờ quý vị mà học, không học được mà cho suốt được tam tạng kinh điển, không tức là ba tạng giáo lý mà Phật để lại đó, thì cũng là cái gì, cũng mới là nắm lá trong tay thôi. Bây giờ đó là những cái mà Phật nói ra, nói được, thấy không? Còn những cái mà Phật chưa nói ra được thì sao? Tức là cả một cái lá trong rừng đó thì sao? Cho nên mình nhiều khi mới học hiểu được năm ba bộ kinh luận hoặc là vài bộ ngữ lục của tổ đó mà hài lòng thì sao? Mới có nắm lá trong tay thôi, phải không? Mà phải sống được, phải khơi dậy, phải thấy được những cái ý nghĩa mà nó nằm ngoài những cái chữ nghĩa đó đó, phải không? Thì mới thấy thấu được ý Phật, mới gặp Phật, phải không? Mà muốn như vậy thì phải sao? Tức là phải thực hành, phải thực hành, phải công phu, chứ không có phải là chỉ nói trên miệng thôi, phải không? Cho nên hôm trước khi mà về thành phố thì có mấy vị đến hỏi tôi là sư thầy có một cái pháp môn nào mà có thể gọi là ngộ được mà không cần phải tu không? Nghĩa là ngộ được mà không cần phải tu. Quý vị biết, quý vị nghĩ là có không? Tôi nói có một pháp đặc biệt. Quý vị biết pháp đó là pháp gì không? Đó là cái pháp mà ngộ ở trên miệng. Tức là ngộ trên miệng thì đâu cần phải tu. Phải không? Tức là hỏi vậy là biết tu. Thì đó là nói qua như vậy đó, để mà nhắc nhở cho cái gì thấy rõ những cái ý nghĩa chân thật trong nhà thiền. Như vậy để sớm kết lại, tức là nói nhiều quá thì cũng trên chữ nghĩa thôi, phải không? Nói gọn gọn, ít vậy để cho quý vị nhớ rồi rồi về nghiệm về sống, sống về thực hành, không? Thì đó mới thực. Chứ còn nghe hoài biết là về cũng nhớ trên chữ nghĩa thôi thì cũng chữ nghĩa chết, phải không? Cho nên như vậy thì quý vị cũng đã hiểu được ý nghĩa Tây Thiên, từ lịch sử cho tới đến Thiền Tông, hiểu chưa? Hiểu rồi, phải không? Như vậy thì từ ý nghĩa Tây Thiên ở bên ngoài, phải không, ở trên lịch sử, trên nghiên cứu, là khơi dậy cho mỗi người chúng ta đây một cái ý nghĩa Tây Thiên sâu ở bên trong chính mình, phải không? Như vậy thì bây giờ đây đã xây dựng cái gọi là cái cơ sở Tây Thiên, gọi là Trúc Lâm Tây Thiên đã thành tựu rồi, phải không? Rồi mỗi người bây giờ là hân hoan đón mừng ngày khánh thành. Đây là một cái Phật sự lớn cuối đời của Hòa Thượng Tôn Sư, phải không? Vậy thì nghĩa là mong rằng mỗi người mình vui cái niềm vui đó rồi, phải không? Rồi sao nữa? Tức là vui cái niềm vui đó rồi bây giờ sao nữa đây? Dừng ngang đó là sao? Tức là vui cái niềm vui đó rồi, thế bây giờ, không, để mà khai thác, không, khai thác một cái cõi Tây Thiên ở trong chính mình, để cho mình tiếp nối được cái tâm nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư, không cho nó đoạn dứt ở thế gian, chứ không phải dừng trên đó thôi. Tức là niềm vui đó vui rồi, chuyển đi niềm vui đó, khơi dậy ở ngay nơi chính mình, cái gọi là một cái cõi Tây Thiên ở chính mình nữa. Thì như vậy tức là mới tiếp nối được, không, cái tâm nguyện của Hòa Thượng, không, chứ còn nếu dừng ở đó thôi, ngang đó thôi sao, phải không? Như vậy thì cuối cùng là chúc tất cả, không, mỗi vị ở đây, thấy không? Sống tức là trong từng người đó, thấy không? Mỗi người luôn nở nụ cười với Tây Thiên. Đó. Thôi, vậy là bây giờ hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo vô thượng thệ nguyện thành. Giờ thì quý vị buông chân ra, từ từ cho nó bớt mỏi bớt tê, rồi cái đứng dậy, đừng đứng dậy liền, có khi thì nó chóng mặt.